Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, không biết là dịch coronavirus nó có ảnh hưởng gì đến cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc không anh?
Rõ ràng là nó có ảnh hưởng không những chỉ về mặt y tế mà còn cả về các cái mặt địa chính trị và ngoại giao trên thế giới nữa, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì nó không chỉ riêng là một cái vấn đề của Trung Quốc mà đây là một cái quan tâm chung ở trên toàn cầu, bởi vì người ta đã học được những cái bài học từ năm 2003 ra sau cái cơn đại dịch về SARS. Và bây giờ thì là cái đại dịch do siêu vi khuẩn corona nó bùng phát. Và cái điều này nó đã cho thấy rằng là cái khả năng ứng phó của Trung Quốc đối với những cái đại dịch nó có tính cách toàn cầu như vậy thật là lúng túng và có thể nói là vô hiệu, vì nhiều cái cản trở về mặt cơ cấu chính trị cũng như là về một cái chế độ sinh hoạt trong cái dưới một cái chế độ cộng sản v.v.
Nhưng mà thưa anh, cái tâm lý bài Trung Quốc thì lâu nay vẫn có rồi, bây giờ lại thêm cái tâm trạng sợ coronavirus nữa. Nó cho thấy cái hệ thống lãnh đạo, cái hệ thống chấp chính ở Trung Quốc nó có vấn đề, phải không anh?
Người ta vẫn có thể là diễn giải theo cái hướng đó, bởi vì họ cho rằng là cái đại dịch Corona này chỉ là một cái biểu hiện, và một cái biểu hiện khá rõ rệt, khá cụ thể về cái khả năng nghĩa là kiểm soát và khống chế dịch cũng như là cái niềm tin của dân chúng và của cả thế giới đặt vào cái sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, hay là nói chung là của chế độ cộng sản Việt Nam, chế độ cộng sản tại Trung Quốc. Vì chúng ta đã biết là cái Trung Quốc được coi như là một cái đầu máy sản xuất của cả thế giới, một cái công xưởng chế tạo của toàn cầu, bởi vì họ có những cái lợi thế hiển nhiên như là một cái số dân rất là đông, giá lao động rất là rẻ và những cái nguồn tài nguyên cũng khá phong phú. Và do đó khi mà Trung Quốc bị cô lập, bị tê liệt thì rõ ràng là cả thế giới đều phải bị ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta thấy là trong cái thời buổi là liên kết toàn cầu này, không có một cái mắt xích sản xuất nào mà nó không ảnh hưởng đến một cái mắt xích sản xuất kế tiếp cả. Trong khi đó thì Trung Quốc lại là một cái trung tâm sản xuất lớn. Cho nên khi Trung Quốc hắt hơi về cái bệnh corona thì cả thế giới đều nhức đầu.
Nhưng mà sự bùng phát của dịch coronavirus này làm người ta nhớ đến hồi dịch SARS, mà vào cái thời điểm đó thì Trung Quốc họ đã giấu giếm thông tin rất là nhiều, cho nên là mọi người lúc đó không có trở tay kịp, và xem chừng như bây giờ cái chuyện đó nó cũng tái diễn, thưa anh.
Vâng, thì người ta mới đặt ra một cái câu hỏi là thế giới ngày nay có còn tin cái sự thành thật của Trung Quốc như là ông Tập Cận Bình vẫn thường hay nghĩa là rao truyền ở trong các cái diễn đàn thế giới không? Vì ông cho rằng là Trung Quốc đang trỗi dậy trong hòa bình, chúng tôi muốn hợp tác với toàn thế giới bằng cái niềm tin, bằng cái sự thật và bằng vân vân. Thì qua cái chuyện mà corona này, dường như những cái lời phát biểu của ông Tập Cận Bình không có trọng lượng được bao nhiêu, bởi vì kinh nghiệm về cái dịch SARS cho thấy là do cái sự bưng bít thông tin, do những cái điều mà bị cấm cản ở trong đất nước Trung Quốc khiến nó đã lây lan đến một mức độ rộng hơn. Nhưng mà nếu mà những cái thông tin về bệnh dịch được phổ biến trước, hoặc là có một cái sự hợp tác quốc tế một cách chân thành, thì có lẽ là cái con số tử vong cũng như là cái mức độ nghĩa là thiệt hại do SARS gây ra nó đã không lớn đến như vậy. Và điều này đang lặp lại ở cái trường hợp của corona bây giờ. Bởi vì khi mà người ta biết tin, những cái tin đầu tiên về cái bệnh dịch corona từ đầu tháng 12 năm ngoái đó, thì có một số người đã lên tiếng cảnh báo, trong đó có nhiều cái giới chức y tế, trong đó có một nhóm gọi là 8 bác sĩ ở Vũ Hán đã lên tiếng. Nhưng rốt cuộc là 8 cái người này là bị gán cho những cái tội danh là tung tin thất thiệt vân vân, rồi bị bắt rồi vân vân. Cho đến bây giờ thì cả thế giới mới biết là họ đã được là phục hồi danh dự một cách hơi muộn màng. Trong đó có một bác sĩ vừa qua đời, một bác sĩ rất là trẻ ở Vũ Hán, là người đầu tiên đã báo động cùng các cái đồng nghiệp của ông về cái nạn dịch corona. Nói như vậy thì cũng để thấy rằng là không phải chỉ riêng về trong cái vấn đề y tế, mà cả trong các cái vấn đề về kinh tế hoặc là chính trị, thì người ta cũng thấy là Trung Quốc còn hớ hên hay là để lộ những cái con bài tẩy rằng là họ đã không thực tâm lắm về các cái sự hợp tác quốc tế, mà điển hình là qua cái kế hoạch đại quy mô là một vành đai một con đường.
Nhưng mà riêng với cái cách của Trung Quốc đối phó với dịch bệnh coronavirus, thì thực sự ra hồi cuối tháng 12 là Trung Quốc đã thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới rồi, giữa cái là họ không có cho dân ở trong nước biết gì nhiều, mà điều đó đó có nghĩa là sẽ khiến cho cái hệ thống y tế ở trong nước không có chuẩn bị kịp để mà đối phó với cái sự bùng phát của dịch, thưa anh.
Vâng, lẽ ra ông Tập Cận Bình đã phải nghĩa là tuyên bố sớm về cái nạn dịch này, nhưng mà ông đã bỏ mất ít nhất là 2 tuần lễ quý báu để mà có thể ngăn chặn hay là cái sự lan rộng của cái dịch corona. Vì có nhiều cái lý do, có thể là các cái quan chức ở địa phương đã chậm trễ trong cái việc báo cáo, hoặc là họ không dám nói sự thật, hoặc là trong cái thời gian đó đang diễn ra cái Tết âm lịch, cho nên mọi người có thể là vui chơi mà quên nhiệm vụ chắc. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cái sự bưng bít thông tin cũng như là cái sự thiếu hợp tác giữa Trung Quốc với các cái tổ chức y tế thế giới chẳng hạn. Tôi cũng có biết rằng là nhiều nước, kể cả Hoa Kỳ, Canada v.v. đã có những cái đề nghị là đưa các bác sĩ chuyên khoa của họ đến nơi để truy tìm cái căn nguyên của cái bệnh dịch, cũng như là có những cái phương pháp để có thể là hỗ trợ hoặc là chữa trị kịp thời. Nhưng mà nó đều đã bị từ chối, bởi vì có lẽ là vì lý do mặt mũi, hoặc là có thể là vì những cái lý do nào khác. Trong đó có cả những cái thuyết âm mưu, người ta cho rằng là chính Trung Quốc đã sản xuất ra con siêu vi khuẩn này để làm một cái vũ khí sinh học chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng bây giờ thì người ta thấy rằng là
nhưng mà thật sự ra chúng ta bây giờ cũng phải công nhận rằng là Trung Quốc họ có cái điều kiện để mà đối phó với những cái dịch lớn như thế này, thưa anh. Có thể xây một cái bệnh viện cả ngàn giường bệnh để mà cách ly, chữa trị cho các bệnh nhân ở Vũ Hán chẳng hạn. Và mới đây thì cũng đã tiếp nhận cái sự hỗ trợ, sự giúp đỡ của các nước, thậm chí là có đến 20 quốc gia đã giúp cho Trung Quốc, và Trung Quốc cũng đã ghi nhận và cảm ơn cái chuyện này, mặc dù là để sót tên của Việt Nam. Trước đó thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì có công bố là Việt Nam cũng có giúp Trung Quốc, nhưng mà sao thấy trong cái danh sách đó không có tên Việt Nam.
Dĩ nhiên là người ta không có phủ nhận được những cái nỗ lực của Trung Quốc trong cái việc mà chống lại hay là cố gắng hạn chế cái tác động, cái hậu quả của cái nạn dịch. Như là những cái trường hợp mà nói là chỉ trong vòng 10 ngày sẽ được một cái bệnh viện giả chiến khoảng 10 ngàn giường chẳng hạn. Nhưng mà trong 2 tuần mà họ không có chú ý đến cái nạn dịch đó, thì đã có ít nhất là 5 triệu người đã rời khỏi Vũ Hán. Và 5 triệu người đó là 5 triệu cái mầm bệnh tiềm ẩn mà có thể nó sẽ phát tán, hoặc là có thể là gây lan rộng lên toàn quốc. Ở Trung Quốc chẳng hạn, chúng ta đang nói về một cái đất nước có 1 tỷ 400... triệu dân lực, thành ra đó là một cái ổ bệnh mà có thể nói là nếu mà không có những cái biện pháp ngăn ngừa một cách hiệu quả thì thật tình mà nói thì nó cũng sẽ là một cái đại họa cho cả nhân loại, chứ không phải chỉ riêng Trung Quốc mà thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, cái việc mà chống lại hay là cái việc tiêu trừ được cái nạn dịch này hay không đó thì nó là cái nhiệm vụ hay là của các khoa học gia, của các nhà nghiên cứu về sinh học, là các cái nhà bào chế thuốc men. Nhưng mà rõ ràng về mặt chính trị cũng như là về mặt ngoại giao, nó đã là một cái dấu trừ rất là lớn đối với Trung Quốc trong cái niềm tin của thế giới đối với nước này.
Trung Quốc thì hiện giờ là phải tìm mọi cách để chặn đứng dịch coronavirus, nhưng mà cái kế hoạch một vành đai một con đường thì vẫn tiếp tục được phát triển mạnh nữa là khác, nhất là ở trong khu vực Đông Nam Á, thưa anh. Lấy thí dụ như đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng chẳng hạn, tức là nơi giao nhau của các nước Lào, Myanmar và Thái Lan đó, có đủ mọi thứ ở trong cái khu vực này. Nhưng mà thực sự ra cái đó nó là một cái vòng kim cô cho người dân địa phương, cho các nước ở trong cái khu vực này, phóng ánh.
Vâng, tôi rất là thích thú khi mà anh Cú Vinh so sánh cái chuyện mà một vành đai một con đường ở các nước Đông Nam Á đó, như là một cái vòng kim cô, bởi vì đó là một cái hình ảnh mà có thể nói rằng rất là xác thực. Bởi vì ngày xưa khi mà trong cái chuyện đường tăng đi thỉnh kinh chẳng hạn đó, thì Tề Thiên Đại Thánh bị đội một cái vòng kim cô, mà được mỗi khi mà Đức Phật Bà gì đó mà niệm chú thì anh chàng là nhức đầu. Thì Trung Quốc cũng đang nắm trong tay những cái câu thần chú đó, thưa anh Quốc Vinh, đối với các cái nước đang phải đội cái vòng kim cô của Bắc Kinh, đặc biệt là các cái nước mà đang đã ký kết những cái luật đặc khu với Trung Quốc để cho có thể cho thuê đất dài hạn 99 năm để thành lập những cái vùng mà có thể là có những cái quyền đặc nhượng khá lớn đối với Trung Quốc chẳng hạn. Một trong những cái trường hợp cụ thể đó là một cái vùng khu Tam Giác Vàng liên quan đến cái nơi hội tụ của ba cái biên giới Lào, Myanmar và Thái Lan chẳng hạn. Bây giờ nếu mà có dịp đến đó thì người ta sẽ thấy đó là một cái sòng bạc khổng lồ. Cái Las Vegas có lẽ là không có nhầm nhỏ gì đối với cái khu sòng bạc này, bởi vì đó là cả một cái khu vực rộng lớn nguy nga với nhiều cái trang trí hay là nhiều cái ngôi nhà được xây theo cái kiểu cổ đại La Mã cho đến rất là hiện đại tân thời. Và ở đó người ta xài tiền Trung Quốc, người ta xài tiếng Trung Quốc, đồng hồ mang giờ của Trung Quốc và thẩm báo là thậm chí là cái bảng tên đường cũng là của Trung Quốc vân vân. Thì người ta thấy rằng là có nhiều cái nước ở Á Châu đó, thì năm 2018 chẳng hạn thì Trung Quốc chiếm gần 80% tổng số đầu tư trực tiếp tại Lào, và cũng một cái con số tương đương ở Myanmar, dù là ở Thái Lan thì nó ít hơn. Nhưng mà người ta thấy rằng là cái xu hướng các cái vùng đặc khu để cho Trung Quốc hoạt động kinh doanh nó hấp dẫn rất là nhiều thương nhân từ Hoa Lục, bởi vì đó là cái luật pháp dễ dàng, rồi những cái điều kiện kinh doanh nó thoải mái, và họ có những cái được hưởng dụng những cái quyền lợi khác, vân vân. Nhưng một trong những cái điều mà đáng nói ở đây là người ta vẫn thấy rằng trong nhiều cái hợp đồng đối với những cái nước ký kết với Trung Quốc về cái việc mà hoạt động kinh doanh ở các cái vùng đặc khu đó, là cái vốn đầu tư của Trung Quốc đi đâu thì lao động của Trung Quốc thì đi theo đến đó. Thí dụ như là ở Mandalay là chẳng hạn, là một cái thành phố của Myanmar, thì cái số người Trung Quốc đó, mới hồi năm 1983 nó chỉ có 1% dân số mà thôi, thì bây giờ nó đã lên đến gần từ 30% đến 50% dân số. Tức là ở Mandalay hiện bây giờ cứ bạn đi ra đường bạn gặp hai người thì có một người Trung Quốc rồi. Và do đó nó là một cái sự đe dọa không những về mặt dân tộc học, không những về mặt chính trị, mà dĩ nhiên nó còn tiềm ẩn một cái nạn đồng hóa về mặt kinh tế cũng như là những cái mặt khác. Bởi vì thưa quý vị, Myanmar là một cái nước có cái đường biên giới khá dài với Trung Quốc cũng như Việt Nam vậy, nhưng mà ở Việt Nam thì cái mức độ này nó còn nhẹ hơn nhiều.
Chuyện này cũng đã xảy ra ở Sihanoukville ở bên Campuchia, và hình như cái hình ảnh mà người Trung Quốc càng ngày càng đông ở một số nơi chẳng hạn như Tây Nguyên của Việt Nam, hoặc là các cái thành phố du lịch Nha Trang của Việt Nam. Nhưng mà nếu mà nói rằng là một ngày nào đó thì người dân Trung Quốc có thể là sẽ vượt qua người dân địa phương thì chắc là nói hơi quá, thưa anh.
Vâng, người ta cũng có thể nói cho đó là một cái sự khuếch đại hoặc là một cái sự lo ngại không có căn cứ. Nhưng mà giả sử, nhưng mà nếu mà đặt trên căn cứ trên những cái hợp đồng có giấy tờ đàng hoàng đó, thì Trung Quốc có các công ty đầu tư của Trung Quốc có thể mang lao động của họ ở một cái mức độ ít hơn 50% sang những cái nước đó làm việc. Và nếu mà căn cứ trên những cái hợp đồng nó kéo dài cả thế kỷ như vậy, tức là khoảng 99 năm đó, thì cái số lượng đó họ sinh sôi nảy nở không những là chỉ giữa người Trung Quốc với nhau mà còn cả những cái người Trung Quốc với dân địa phương nữa. Thì rõ
ràng cái hợp đồng đó là do cái nước sở tại ký cho Trung Quốc, vâng, chắc họ đâu có ép, phải không ạ? Thành thử ra là nếu như mà anh ký cái đó mà cái lãnh đạo của một cái nước mà không có xét đến cái chuyện đó thì thật sự ra mọi lỗi là phải đổ lên đầu lãnh đạo hết.
Vâng, người ta nói nhiều đến cái bẫy nợ của Trung Quốc khi mà tung nhiều cái món tiền khổng lồ cho các cái nước nghèo vay để mà xây dựng những cái cơ sở hạ tầng, nhưng mà người ta không nói đến một cái bẫy dân số Thành ra đây cũng là một cái thực tế mà khiến cho những cái nước nào đang có những cái ý định là thành lập những cái vùng đặc khu chẳng hạn. Thí dụ như Việt Nam, nhưng mà chúng ta đã từng thấy nó xảy ra ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và ở Phú Quốc chứ, trước đây đó. Thì đây cũng là một cái vấn đề khá nghiêm trọng mà có thể dễ đưa đến những cái xung đột giữa một bên là một cái nước đầu tư và một bên là nước nhận viện trợ.
Nhưng mà thật sự ra ở các nước thì đều có luật lao động hết thưa anh, tức là có những quy định, lấy thí dụ như trước tiên là phải tuyển dụng người địa phương trước rồi sau đó mới đến các cái lao động ngoại quốc, nước nào cũng có cái chính sách này cả, áp dụng như thế nào thì nó thay đổi tùy từng nước. Nhưng mà ngay đến trong trường hợp của phương Tây, họ cũng có cái chính sách như vậy, nhưng mà rồi khi mà một lao động nước ngoài vào một cách hợp pháp và sống và làm việc ở đó một thời gian thì họ trở thành thường trú nhân và sau đó họ có thể xin vào quốc tịch thì cũng là chuyện bình thường thôi thưa anh.
Vâng, nó cũng là chỉ là một cái chuyện bình thường đối với các nước Tây phương thưa anh Quốc Vinh.
Tại sao khác?
Thứ nhất là cái vấn đề là địa lý kinh tế. Là vì nước Trung Quốc đang là một cái nước mà họ đang bị đe dọa bởi một cái nạn nhân mãn, tức là cái dân số phát triển quá nhanh và quá đông. Và do đó họ phải lùa dân hay là đi sang các nước khác tìm những cái địa bàn khác để làm ăn hoặc là sinh sống v.v. Và Trung Quốc có một cái dân số khá thừa để mà có thể làm được chuyện này. Cái thứ hai là cái nền kinh tế, ngay cả cái nền kinh tế của Trung ở nội địa ở Trung Quốc cũng không khá gì hơn các cái nước lân bang của mình đâu. Mặc dù rằng là bề mặt họ nói rằng là cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong cái khoảng 3-4 thập niên vừa qua là một cái phép lạ, là một cái kỳ tích. Nhưng mà nếu mà tính trung bình về cái lợi tức đầu người cũng như là cái nếp sống ở các cái vùng quê Trung Quốc đó thì rõ ràng họ cũng không hơn gì Miến Điện hoặc là Thái Lan. Thành ra do đó thì nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn, tại sao là các cái công ty Trung Quốc không có tuyển dụng những cái người địa phương để làm việc. Đây là một cái trường hợp đã được đưa ra mà đã được thảo luận hay là tranh cãi nhiều ở Campuchia cũng như là ở Myanmar rồi. Chỉ một cái trường hợp mà người ta cũng thường được đưa ra như là điển hình đó thì vào năm 2018 đó thì các công nhân ở Lào chỉ giành được 34% trong cái số các cái công ăn việc làm được tạo ra bởi 11 cái đặc khu kinh tế ở Lào thôi. Và khác, điều này nó khác xa với con số 90% mà chính phủ Lào đưa ra. Thì dĩ nhiên là đây là một cái lỗi lầm lớn của những người lãnh đạo của chính phủ Lào, nhưng mà đó là thực tế nó đã xảy ra như vậy. Và ở Myanmar chẳng hạn thì...
Nhưng mà cũng đâu có loại trừ khả năng là lao động địa phương thiếu tay nghề thưa anh.
Đó cũng là một cái điều mà các công ty Trung Quốc lập luận như vậy. Nhưng mà các nhóm xã hội dân sự ở Myanmar chẳng hạn thì họ phản ứng bằng cách chỉ rằng là các cái trường kỹ thuật đào tạo cho những cái ngành nghề để phục vụ cho những cái nhu cầu mà đang có ở trong các cái đặc khu kinh tế lại không được tuyển dụng, và do đó thì không một cái học viên nào từ các cái trường này, mặc dù các cái trường này vẫn đạt được những cái tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận bởi quốc tế, nhưng mà học viên của họ không được tuyển dụng. Thì đây vẫn là những cái vấn đề khá hóc búa, khá nhức đầu cho những cái chính phủ nào mà đang phải có những cái vùng đặc khu kinh tế và có cái sự hợp tác làm ăn với Trung Quốc.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.